Ngày 11 tháng 3, Thánh Eulogio Tây Ban Nha. Thánh Eulogio sống vào thế kỷ thứ 9. Gia đình Ngài rất có thế giá, ai cũng biết đến. Và Eulogio được hấp thụ một nền giáo dục thật tuyệt vời. Khi học những bài học, Eulogio cũng học luôn gương sáng của các thầy giáo. Eulogio thích đọc và nghiên cứu Kinh Thánh. Việc đọc Kinh Thánh đã giúp cho Eulogio yêu mến lời Chúa. Eulogio muốn mang tin mừng của Chúa Kitô đến cho mọi người. Khi trưởng thành, Eulogio làm linh mục và làm hiệu trưởng của một trường danh tiếng. Lúc này, các tín đồ Hồi giáo đã nắm quyền cai trị đất nước Tây Ban Nha. Họ chống báng Công giáo. Đầu tiên, họ cố gắng làm cho các Kitô hữu chối bỏ đức tin. Những giáo dân nào từ chối không chịu thay đổi tôn giáo liền bị tống giam. Thậm chí một vài người đã bị giết chết. Eulogio và đức giám mục của ngài cũng bị giam tù với nhiều Kitô hữu khác. Trong chốn lao tù, Eulogio đọc Kinh Thánh lớn tiếng để khuyến khích các tù nhân. Khi họ nghe lời Chúa, các tù nhân không còn cảm thấy sợ chết vì danh Chúa nữa. Suốt thời gian này, Thánh Eulogio viết một cuốn sách phấn khích các Kitô hữu thà chết còn hơn chối bỏ đức tin của mình. Chính Thánh Eulogio cũng muốn được là một vị tử đạo hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng thay vì đó, ngài lại bị mời ra khỏi tù. Ngay khi vừa được tự do, Thánh Eulogio bắt đầu giảng dạy và hoán cải nhiều tâm hồn. Những người bắt giam Eulogio trước đây quá tức giận, đến nỗi lại bắt giữ Eulogio lần nữa. Trước mặt quan tòa, Eulogio can đảm tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa. Eulogio bị họ kết án và ngài đã hiến dâng mạng sống mình cho Chúa năm 859. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta hãnh diện về những anh hùng thời chiến của đất nước chúng ta. Chúng ta mơ ước được làm những việc cả thể như họ đã làm. Nhưng đọc lại gương sáng của các thánh tử đạo, Trong đó Thánh Eulogio nhắc nhở chúng ta rằng mình rất có thể tự hào về những vị anh hùng của đức tin, những người dám can đảm làm chứng cho niềm tin của mình bằng chính cái chết, và ta cố gắng trở nên giống những anh hùng tử đạo đó. Những anh hùng thời chiến người ta ca tụng, còn ta là anh hùng tử đạo. Anh hùng tử đạo không phải để được ca ngợi, nhưng là những người dám làm chứng cho niềm tin của mình trong cuộc sống của mình. Những người tông đổ lòng thương xót Chúa, mình đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng cuộc sống đầy tràn xót thương của mình. Một cuộc sống mà biết rằng là tôi được Chúa xót thương, tôi được Chúa tha thứ, tôi được Chúa cứu vớt. Mặc dù tôi tội lỗi, tôi bất xứng, và vì thế tôi làm chứng cho mọi người rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã xót thương tôi như vậy. Cho nên các bạn ơi, dù chúng ta tội lỗi thế nào đi chăng nữa, cũng hãy mạnh dạn chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Hãy tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, vì Chúa chỉ đi tìm kiếm cứu chữa những gì đã hư mất. Chúa như vị lương y đi chăm sóc những bệnh nhân. Chúng ta đều là những bệnh nhân, là những tội nhân, cần được lương y Giê-xu cứu chữa cả về thể xác lẫn tâm hồn. Làm chứng như vậy đi thưa các bạn. Và trong hoàn cảnh nào, ngay ở trong tù, Eulogio cũng loan truyền tin mừng được, thậm chí mà làm cho người ta phải mời ngài ra khỏi tù. Mời ra khỏi tù rồi tiếp tục loan báo tin mừng để nhiều người được hoán cải, nhưng tức quá lại lôi vào trong tù. Lôi vào trong tù vẫn cứ như thế, đem ra xử tử. Nhiều lần chúng tôi bị gọi đi làm việc, và tôi vẫn khẳng khái nói rất rõ, cậu dí súng vào màng tang tôi, cậu bắn chết thì tôi vẫn tuyên xưng lòng thương xót Chúa. Dù có ai cấm cản, dù có ai gây trở ngại, bất cứ dưới hình thức nào, dưới bất cứ quyền lực nào, thì tôi vẫn cứ một mực với lòng thương xót Chúa, và chỉ với lòng thương xót Chúa mà thôi. Khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi, khi được tự do cũng như khi bị cấm cách, vẫn chỉ có một điều duy nhất: loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót. Ngày 12 tháng 3, Thánh Phina. Thánh nữ Phina được sinh tại San Gimignano, một thị trấn nhỏ thuộc nước Ý. song thân Phina từng có một thời rất khá giả. Nhưng rủi ro đã làm cho họ phải tán gia bại sản. Serafina, hay còn gọi là Phina như gia đình vẫn thường quen gọi, tên là Phina, là con gái của họ. Phina rất xinh đẹp và có tính tình vui vẻ hoạt bát. Phina có tấm lòng bao dung quảng đại. Mỗi ngày Phina dành ra nửa phần ăn tối cho một ai đó trong thị trấn của mình có tình cảnh nghèo khổ hơn mình. Suốt ngày Phina may vá và dệt vải để phụ giúp gia đình trả nợ. Vào buổi tối, Phina thường dành ra một thời gian dài để cầu nguyện với Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Thân phụ của Phina qua đời lúc cô còn rất trẻ. Lại nữa, Phina phải chịu một chứng bệnh làm cho thân thể bị tê liệt và biến dạng. Thân thể cô bị tê liệt và biến dạng. Phina hầu như không thể cử động được và phải nằm liệt suốt 6 năm trên những tấm ván gỗ. Nỗi đau đớn xâm chiếm toàn thể thân xác của Phina. Cách duy nhất Phina có thể chịu đựng là hướng tâm trí của mình lên Chúa Giêsu lúc người bị đóng đinh trên cây thập giá. Phina thì thầm: Lạy Chúa Giêsu, con xin kết hợp những đau khổ của con với những nỗi thống khổ của Chúa. Thỉnh thoảng khi cơn đau lên đến cùng cực, đến cực độ, Phina nói: Ôi Chúa Kitô, không phải là những nỗi đau của con, nhưng chính là những sự thống khổ của Chúa làm cho con đau đớn. Mỗi ngày thánh nữ Phina bị bỏ lại một mình trên giường hàng giờ vì thân mẫu của ngài phải đi làm hoặc phải đi xin ăn nghèo túng. Những người láng giềng biết tình cảnh của Phina, nhưng các chỗ viêm nhức của Phina lại bốc mùi hôi thối quá sức, khiến cho người ta đành phải cáo lỗi không dám đến thăm ngài được. Rồi bất ngờ, thân mẫu của Phina cũng lìa đời. Giờ đây, cô gái bị bỏ lại mồ côi một mình, bại liệt, đau đớn toàn thân, cơ thể bốc mùi hôi thối, không có một người thân. Chỉ có một người hàng xóm, người bạn Bedia tốt bụng của Phina đến chăm sóc cho cô mà thôi. Bedia cố gắng lưu tâm chăm sóc Phina hết sức có thể. Nhưng dẫu sao đi nữa, Phina cũng thường bị bỏ rơi vì người bạn ấy lực bất tòng tâm. Rõ ràng Phina không thể sống lâu hơn được nữa. Phina không muốn làm mất đi nhiệt tâm của mình. Một người kia đã đề cập với Phina về những đau khổ khủng khiếp mà Thánh Gregorio cả đã bền tâm chịu đựng. Phina liền dâng hiến toàn thân cho Thánh nhân. Người ta nói rằng, một ngày kia, khi mà Phina đau đớn quá, đang rên rỉ đau khủng khiếp, thì Thánh Gregorio cả đã hiện ra với Phina. Thánh nhân nói một cách đầy nhân hậu: Hỡi con, trong ngày lễ kính cha, Chúa sẽ ban cho con được an nghỉ. Lễ kính Thánh Gregorio cả trong lịch cũ được cử hành ngày 12 tháng 3. Bởi thánh nhân qua đời ngày 12 tháng 3 năm 604. Vì thế, ngày 12 tháng 3 năm 1253, Thánh Gregorio cả đã đến đưa Phina về quê trời. Thưa anh chị em và các bạn, đọc tiểu sử của Thánh Phina, ta thấy rùng mình khủng khiếp. Thánh nữ Phina giúp chúng ta biết quý trọng ý nghĩa và giá trị đau khổ của Kitô giáo. ý nghĩa và giá trị đau khổ của Kitô giáo khi biết kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu như Phina thì thầm: Lạy Chúa Giêsu, con xin kết hợp những đau khổ của con với những nỗi thống khổ của Chúa. Và khi cơn đau đớn lên đến cùng cực thì Phina đã hét lên rằng: Ôi Chúa Kitô, không phải là những nỗi đau của con, nhưng chính sự thống khổ của Chúa làm con đau đớn. Thực sự cũng có những người bị đau khổ, nhưng mà rất tiếc họ lại không có niềm tin vào Chúa. Cho nên lúc đau khổ về thân xác như vậy, họ chỉ biết rên la kêu ca mà thôi, cùng lắm là trách móc, nguyền rủa: tại sao mình lại phải chịu như thế, và chỉ biết như thế mà thôi. Còn chúng ta là những người có phúc, vì là người Kitô hữu, là những người tin vào Chúa Giêsu, và nhất là những tông đồ của lòng thương xót Chúa, những người biết đến lòng thương xót Chúa và đi vào con đường lòng thương xót, thì Chúa đã nói với Faustina rằng đau khổ có giá trị vô cùng của nó. Và chính Faustina cũng bị đau khổ như Phina này. Đau khổ mà đến mức độ Faustina cảm thấy là chết đi nó còn đỡ hơn, còn dễ chịu hơn. Vì ruột gan của cô, dạ dày của cô, con người của cô nó đau toàn thân, mà lại bị chị em hiểu lầm cho rằng là giả vờ đóng kịch làm biếng, không người thăm viếng, không cho tí thức ăn, không cho nước uống. Lúc mà đến thì lại trách móc là cái chị này làm biếng, mày lễ Chủ nhật không chịu đi lễ. Mà Faustina rất khao khát được đi lễ, được xưng tội, được rước lễ, mà không thể đi được, không có sức mà bò đi được, không có đến đỡ mình đến. Lễ xong thì đến trách móc như vậy. Rồi Faustina muốn uống nước, chị cho tôi đi nước. Nước kia lấy mà uống nhõng nhẽo. Faustina không với tay để mà lấy đi nước được, chứ không phải là làm phiền người chị em của mình. Những nỗi thống khổ cùng cực như vậy, Faustina cảm thấy rằng chết đi nó còn dễ chịu hơn. Mà những đau khổ, Faustina bảo rằng nó không có cái đau khổ nào mà có thể diễn tả được, giống như là Phina. Bố chết rồi, có mỗi người mẹ già ăn xin để nuôi con mà cũng qua đời, để một mình Phina còn lại nằm trên giường bệnh hôi thối. Mọi người bỏ rơi hết, người bạn thân dù cũng muốn đến thăm mà cũng không thể ngửi được cái mùi hôi thối đó. Và chính Faustina cũng Chúa cho người được cái mùi hôi thối rữa như là một xác chết của mình. Đến mức độ mà những người chị em đến gần Faustina bảo rằng là: chị ơi, hình như có xác chết ở đâu. Anh chị em ngửi thấy cái mùi xác chết nó như thế nào, thì Faustina Chúa cho thấy được cái thân xác của mình lúc chết nó thối rữa, nó hơi như thế, mà lúc đang còn sống đã cho thấy như vậy. Và Chúa nói Faustina: đau khổ có giá trị vô cùng, càng đau khổ càng nên giống Chúa. Đau khổ làm cho mình siết chặt mình vào với Chúa. Và trên con đường đi loan truyền lòng thương xót Chúa, càng có đau khổ, càng có thử thách, càng chống đối, thì ta biết rằng mình đang đi đúng đường. Xin Chúa cho mỗi người thấy được giá trị những đau khổ. Đau khổ thể xác, đau khổ tinh thần. Càng đau khổ càng nên giống Chúa hơn. Amen.